trí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta đến với bóng đá Đông Nam Á. Bóng đá Đông Nam Á thời gian gần đây đang rộ lên một phong trào mới. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tích cực nhập tịch cầu thủ gốc gác châu Âu nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển với mục tiêu cạnh tranh giành vé dự World Cup hay các giải đấu lớn của châu lục. Thái Lan, Singapore đến Campuchia hay cả Lào cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm và nhập tịch nhiều cầu thủ gốc gác nước mình sinh sống và chơi bóng ở các nước có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là châu Âu, để gọi vào đội tuyển quốc gia. Indonesia là nước đi đầu xu hướng khi nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu, giúp đội tuyển đã gặt hái được thành công nhất định khi vào đến tận vòng loại thứ 3 và đang có cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Malaysia cũng đã từng lên danh sách 35 cầu thủ gốc Malaysia đang chơi bóng tại châu Âu để cân nhắc nhập tịch. Mới đây, Liên đoàn bóng đá nước này thông báo gọi khoảng chục cầu thủ như vậy vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị quyết đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại ASEAN Cup 2027 vào đầu tháng 6 tới đây. Trước xu hướng này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội ở các giải đấu lớn sắp tới. Trước mắt là vòng loại cho Cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup 2027. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay sẽ giúp tìm hiểu thêm về xu hướng phát triển bóng đá của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay. Vì sao xu hướng này đang rộ lên ở các nước Đông Nam Á? Ông Mui giải thích.
Với đội tuyển quốc gia đó, thực ra mà nói các cái đội Đông Nam Á nó nằm ở cái vùng mà chúng ta gọi là trũng nhất thứ hạng mà đội hiện tại đó ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA, tức là ranking FIFA đó, thì nằm trong cái top 100, chỉ có mỗi Thái Lan đứng hạng thứ 99. Tất cả các đội còn lại tiếp theo đó là đội Việt Nam hiện tại ở ranking của FIFA là 109. Các cái đội Đông Nam Á mà với cái thứ hạng mà thấp như vậy đó, cái giá trị của các cái đội tuyển cũng thấp. Chính vì vậy cho nên là một cái xu thế mà hiện tại đó, họ cần phải tìm cái cách làm thế nào để cải thiện cái thứ hạng. Indonesia tạo một cái bước gọi là cái sự đột phá, cải thiện cái chất lượng của đội tuyển quốc gia bằng cái cách nhập tịch các cái cầu thủ có gốc gác, cố ông ngoại, bà nội, bà ngoại, rồi kể cả cha mẹ gì đó mà có dính dáng đến các cầu thủ ở ngoài cái biên giới của Indonesia, và họ tìm ra được rất nhiều các cái cầu thủ trẻ trong các đội tuyển trẻ của Hà Lan và số nước của châu Âu trở thành các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của Indonesia. Và với cái xu thế đó, đó thì Indonesia đã đánh bại Việt Nam cái vòng loại 2, đã giành cái suất bước vào cái vòng loại 3, và họ ngày càng tăng cường để mà cái đội tuyển hiện tại nó có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đã đứng hàng thứ 6 ở trong khu vực của châu Á, tức là sau những cái đội lớn. Và thực ra mà nói thì họ cũng có những cái bước thành công. Malaysia rồi kể cả Việt Nam cũng đang nghĩ tới cái chuyện tức là mình phải có cải thiện cái chất lượng đội tuyển bằng cái cách tức là cho thêm một số những cầu thủ có điều kiện, có khả năng có thể trở thành tuyển thủ quốc gia. Như vậy đó thì chất lượng đội tuyển nó sẽ cải thiện nhanh hơn, bên cạnh cái việc là đào tạo các cái cầu thủ trẻ và có thể đưa ra để mà tham gia vào các cái giải lớn ở trên thế giới như Nhật, như Hàn Quốc đã làm, hoặc là hiện tại ở Thái Lan cũng có những cầu thủ đi đá ở các cái giải bên ngoài biên giới. Thì tôi cho rằng là cái việc đó, đó là một cái xu thế.
Trong đợt tập trung cho trận đấu với Malaysia vào ngày 3 tháng 6 ở vòng loại giành vé dự ASEAN Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik của Việt Nam đã dự tính gọi 4 cầu thủ gốc Việt vào đội tuyển, một sự bổ sung cần thiết nhưng có vẻ chưa đủ.
Trước cái chuyện tranh chấp ASEAN Cup á, thì Việt Nam cũng đã xem xét đến cái việc là làm sao mà chúng ta xem coi có những cầu thủ nào có khả năng để có thể đưa vào đội tuyển quốc gia. Trong cái dự kiến trong cái đợt tới mà gặp Malaysia đó, thật ra thì cũng không có gì lạ. Các cầu thủ mà chúng ta nói là Việt Kiều đó, ví dụ như là Đặng Văn Lâm hay là Philip Nguyễn, thì đó là những cầu thủ đã từng tham gia trong đội tuyển quốc gia rồi. Thì bây giờ được gọi lại sau khi chấn thương đã được hồi phục. Trong đó có hai cầu thủ mà người ta rất là quan tâm. Một là hậu vệ biên trái gốc Pháp tức là Cao Quang Vinh Ben Đăng, rồi một tiền vệ trung tâm như là Victor Lê đang chơi cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng còn trẻ đó. Đây là hai cầu thủ mà có gốc gác là Việt Kiều, có khả năng là được triệu tập vào ngày 25 tới đây vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho cái trận đấu vào tháng 6 với Malaysia. Và Malaysia là chúng ta biết rằng là đã có bổ sung một cái danh sách rất là nhiều các cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Đó cũng là một cái đội mà tranh chấp trực tiếp cả cái bảng F của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong đội tuyển quốc gia mà vừa rồi đó thì cũng đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương, những cầu thủ rất là trụ cột. Ví dụ như là Nguyễn Xuân Son thì vẫn còn chưa có hồi phục, hay là Doãn Ngọc Tân thì mới vừa bị chấn thương, hay là Hồ Tấn Tài cũng đang chấn thương, thì thiếu vắng rất là nhiều vị trí. Cho nên cái việc bổ sung này là cần thiết và vừa là theo xu thế mà là vừa là cái nhu cầu của đội tuyển quốc gia.
Bốn cầu thủ Việt Kiều trong đội tuyển quốc gia đã được dư luận bóng đá ở Việt Nam cho là con số kỷ lục. Bóng đá Việt Nam có vẻ vẫn dè dặt trong khi các nước khác ở khu vực thì đã làm mạnh. Tại sao lại có sự khác nhau này?
Trước đây thì chúng tôi cũng đã có lần phân tích nói về cái chuyện tức là mình có muốn nhập tịch nhiều hơn nữa cũng không được. Bởi vì thật ra trong cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam ở V-League, cầu thủ Việt Kiều đó thì cũng chỉ có một cái việc xuất định đá, rồi các cầu thủ ngoại thì cũng có giới hạn. Cho nên từ đó cái số mà các cầu thủ mà tham gia vào cái V-League nó cũng không có nhiều. Cho nên mà muốn tuyển chọn các cầu thủ có chất lượng tốt hơn nữa đó, với số lượng nhiều hơn cũng không thể có. Do đó cho nên là phải chú trọng đến cái chuyện đó là đào tạo trẻ và xây dựng cái đội tuyển trên cái nền tảng đó. Tuy nhiên rõ ràng rằng là cái chuyện mà trước mắt cần phải có các cầu thủ mà đã đang chơi ở V-League và có khả năng có thể vào đội tuyển quốc gia được ấy, thì nó rõ ràng là nó mang cái giải pháp tình thế rồi. Đối với Việt Nam, chẳng hạn như mà chúng ta nói như nhìn sang Indonesia thì có lẽ như là họ có thể có cái khả năng đó để với cái giải pháp đó nó cũng mạnh hơn của mình. Lý do là vì họ mạnh dạn cho các cầu thủ ở nước ngoài nhập tịch vì họ có cái nguồn và dính dáng, đặc biệt là với cái do cái tính chất lịch sử thì Indonesia là có gắn bó với lại Hà Lan nhiều hơn, do đó cho nên là họ có thể làm cái chuyện đó. Hay là ở Malaysia đó, thực ra thì nếu chúng ta điểm danh thì không phải chỉ có 8 cầu thủ đang ấy, mà hiện tại ở Malaysia là có đến 12 cầu thủ mà có gốc gác là của gốc ngoại. 4 cái cầu thủ mà đang chơi ở nước ngoài mà trong cái đội tuyển quốc gia của họ là chơi ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, ở Thái, rồi kể cả ở Việt Nam. Và họ có những cái cầu thủ mà gọi là mà đưa vào đó là có chất lượng rất là cao và cũng vừa rồi đó thì chơi tốt ở các cái vị trí. Do đó cho nên là đối với đội tuyển Malaysia thì họ cũng với cái sự gọi là đưa vào một loạt các cầu thủ như vậy đó thì chất lượng của đội tuyển Malaysia cũng được tăng lên. Và rõ ràng là Việt Nam nhìn vào đấy thì cũng thấy là cái việc mà tranh chấp cái vị trí duy nhất để mà bước vào cái Asian Cup tới đây mà Malaysia rõ ràng là một cái thế lực, Việt Nam phải xem xét cái đó. Đối với Việt Nam thì là giải pháp tình thế, nhưng mà với một số nước ấy, thì có lẽ đây chính là một cái xu thế mà họ duy trì, mà họ chơi lâu dài. Thành ra cái chuyện đó chúng ta đã thấy trong khu vực thì bên ngoài Indonesia, Malaysia rồi thì Thái Lan cũng có một số các cái cầu thủ được đưa vào có gốc gác là từ nước ngoài, rồi Philippines cũng đã làm điều đó. Như vậy là cả cái Đông Nam Á là hiện nay đang có sôi động về chuyện đó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.